Đế Bá, chương 1339, Hạt Thần 1, góc truyện audio.com, tiễn ra lão bát trong nháy mắt bắn ra vạn tiễn, đế uy vô cùng vô tận dâng trào, đế sát chấn áp oanh một tiếng vang thật lớn, nhưng mà dù một tiễn mạnh nhất của tiễn ra lão bát cũng ngăn không được kim xà thuẫn nện, cả người hắn bị đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun, thanh âm xương vỡ thanh thúy vô cùng. Đế cốt cung hoàn toàn chính xác vô địch nhưng mà tiễn ra lão bát cùng hạt thần đạo hạnh cách biệt quá xa, huống chi trong tay hạt thần có kim xà thuẫn, ở dưới thế cục dạng này, tiễn ra lão bát chỉ có phần bị đánh. Nếu không phải hắn có đế cốt cung che chở, dưới một kích này, hắn thậm chí là chết thảm. Hạt thần cường hoành, cái này lập tức để bọn người Long Hổ quân vương, tiễn ra gia chủ biến sắc. Tiễn ra lão bát có đế cốt cung nơi tay, y nguyên không địch lại hạt thần. Đi, trợ giúp lão bát một chút sức lực. Ở thời điểm này, Mai Ngạo Tuyết độc chiến 36 hoàng tổ, hắn thét dài một tiếng. Mai Ngạo Tuyết vừa dứt lời, phanh một tiếng vang lên, một người bước vào cổ chiến trường, hắn một chân bước vào cổ chiến trường, toàn bộ chiến trường đều lay động một cái. Ngay cả cổ chiến trường cũng lay động một cái. Nếu như cho rằng người này vô cùng to lớn, vậy liền 10 phần sai. Bước vào cổ chiến trường chính là một lão già nhỏ gầy, lão già này gầy như gậy trúc, một trận gió thổi tới cũng có thể đem một lão nhân dạng này thổi đi. Một lão già nhỏ gầy dạng này bước vào cổ chiến trường, nói thật ra, lấy dung mạo khí thế mà nói, không có làm người khác chú ý chút nào. Ngay thời điểm hạt thần cầm kim xà thuẫn muốn đánh giết tiễn ra lão bát, lão già nhỏ gầy này trong nháy mắt chặn đường đi của hạt thần. Lão già lấy ra một cái kèn lệnh, ô một tiếng thổi lên kèn lệnh, thanh âm kèn lệnh vang dội thiên địa. Ngao một tiếng hổ khiếu, một thần thú bạch hổ từ trên trời giáng xuống, bạch hổ một bước vào cổ chiến trường, nó trong nháy mắt cùng lão già nhỏ gầy hòa thành một thể, ở thời điểm này, bạch hổ kia liền là thần thú sống sờ sờ, vạn thú thần phục, thần phong thiên nhạc cũng vì đó run rẩy, khí tức thần thú đáng sợ tứ ngược lấy toàn bộ cổ chiến trường. Đối mặt kim xà thuẫn của hạt thần đánh giết mà đến, bạch hổ khiếu thiên, hổ trảo như trời, hung hăng đánh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, song song một kích. Đó là dung chuyển lấy cổ chiến trường, kim xà kích một kích, đừng nói là đại hiền bình thường, coi như là tồn tại bất hủ cũng sẽ bị một kích chém giết. Nhưng mà bạch hổ lại đỡ được một kích này, bất quá, bạch hổ bị va chạm đến đông 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 lui lại. Ăn ta một tiễn, trong nháy mắt này, tiễn ra lão bát lại phóng lên tận trời, đế cốt cung sát khí trùng thiên, chư thần run rẩy, một tiễn cực kỳ bá đạo vô địch thẳng đến hạt thần. Một tiễn của đế cốt cung, hạt thần cũng không dám khinh thường, lấy kim xà thuẫn hộ thể, mà bạch hổ vào lúc đó cũng khiếu thiên không ngừng, hổ trào liệt thiên, vồ giết về phía hạt thần. Trong lúc nhất thời, tiễn ra lão bát cùng bạch hổ liên thủ trong nháy mắt cùng hạt thần chiến cùng nhau, song song chiến đến thiên băng địa liệt. Hạt thần là tọa hạ chiến tướng của kim xà tiên đế không sai, bất quá, hắn không phải chiến tướng cường đại nhất của kim xà tiên đế, ngay cả thần hoàng cũng không phải. Bất quá cũng không thể bởi vậy khinh thường hạt thần, hắn lấy sức một mình đại chiến tiễn ra lão bát. Góc truyện audio.com, cùng bạch hổ, mặc dù tiễn ra lão bát cùng bạch hổ cường hoành, nhưng vẫn là ở vào hạ phong, tái chiến tiếp thời gian dài, chỉ sợ hai người bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của hạt thần. Ta biết hắn là ai? Nhìn thấy lão già nhỏ gầy kia hóa thành bạch hổ, rốt cục có một vị yêu hoàng đến từ thạch vực lầm bầm nói ra. Hắn là xấu hổ trong truyền thuyết, một con bạch hổ thành đạo, trời sinh có được huyết thống hổ thần, cùng chư vị lão tổ của tiễn long thế gia là thế giao. Giết sạch bọn hắn, đã không có tiễn gia lão bát, kim ô thái dương vương cùng tinh hải đệ nhất thánh lập tức cường hoành, hai người bọn họ quét ngang mà qua, lập tức một hồi gió tanh mưa máu, khó có người có thể đỡ nổi. Liên thủ, lúc này, tiễn vô song đối với long kinh tiên quát một tiếng, trong nháy mắt tới gần long kinh tiên, hai người lập tức lưng dán lưng đứng chung một chỗ. Được xem vạn cổ đệ nhất thuật mà bản cô nương sáng lập ra. Long Kinh Tiên cực kỳ phách lối, cười đắc ý, khuynh quốc khuynh thành. Oanh, ở dưới một trận oanh minh, Long Kinh Tiên là từng cái mệnh cung phóng lên tận trời, trong một chớp mắt từng cái mệnh cung liên thành một mảnh, hóa thành thiên địa mênh mông. 11 mệnh cung, nhìn thấy mệnh cung của Long Kinh Tiên phóng lên tận trời, rất nhiều người bên ngoài cổ chiến trường đều không khỏi quát to một tiếng, thì thào nói. Má ơi, 11 mệnh cung, vạn cổ hiếm thấy, hiện tại liền có 2 cái. Nhìn thấy Long Kinh Tiên là 11 cái mệnh cung phóng lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành thiên địa mênh mông, coi như thiên tài lại kiêu ngạo cũng hét lên một tiếng. Mai Ngạo Nam có được 11 cái mệnh cung, đây đã là ép tới tất cả thiên tài thế hệ trẻ tuổi không thở nổi, coi như là Diệp Khuynh Thành cũng không bằng, hiện tại Long Kinh Tiên một nữ tử vô danh, vậy mà cũng có được 11 mệnh cung, đây quả thực là không để cho người khác sống. Trên thực tế, lấy thiên phú của Long Kinh Tiên, nàng thậm chí có thể có được 12 mệnh cung, nàng là trời sinh tiên mệnh, luận thiên phú, không người có thể cùng nàng so sánh. Đáng tiếc nàng khi còn bé tâm chơi quá nặng, không an phận đi tu luyện, nếu không tu luyện ra 12 mệnh cung, đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó gì. Mệnh cung của nàng cùng chúng ta không đồng dạng, cũng có đại nhân vật thế hệ trước mắt sắc xem xét mệnh cung của Long Kinh Tiên, không khỏi giật nảy cả mình. Mệnh cung của tất cả tu sĩ đều là có chủ thứ phân chia, chủ mệnh cung chỉ có một cái. Nhưng mà mệnh cung của Long Kinh Tiên tựa hồ là không có chủ thứ phân chia. 11 cái mệnh cung đều là giống nhau như đúc. Càng đáng sợ hơn chính là, mệnh cung của Long Kinh Tiên trong nháy mắt hóa thành thiên địa mênh mông, vô tận tiên khí hiện lên, tựa hồ, mệnh cung của Long Kinh Tiên là hóa thành một phương tiên thổ, trở thành một phương tiên cảnh, trong một phương tiên cảnh này có chúng tiên cư ngụ. Nhà đầu kia giữ lại không được, nhìn thấy Long Kinh Tiên làm ra cảnh tượng đáng sợ như vậy, coi như là Thạch Long Thần Lý Phồn Minh đứng ở bên người Diệp Khuynh Thành cũng không khỏi biến sắc. Diệp Khuynh Thành cũng sầm mặt lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đầu tiên là một Mai Ngạo Nam có được 11 mệnh cung, cái này đã trở thành kình địch của hắn, hiện tại thoát ra một Long Kinh Tiên cũng có được 11 cái mệnh cung, để vị trí đệ nhất nhân kia của hắn tràn ngập nguy hiểm. Chỉ trong nháy, góc truyện audio.com, mắt Tiễn Vô Song chính là Tiễn Đạo trải trận, ở trong Thạch Hỏa Điện Quang, Tiễn Vô Song hóa thành Hải Dương Thần Tiễn Vô Tận, nghe được thanh âm chanh 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 vang lên, cửu ngữ chân cung ở trong nháy mắt này đúc thành pháp tắc Lâm Binh Đấu Giả giai trận liệt tiền hành. Cách chương.